chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng như hiện nay, trẻ em có sức đề kháng chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc bệnh. Với tâm lý hoang mang nóng vội khi thấy con em mình bị bệnh, một số bậc phụ huynh đã tự mua thuốc điều trị theo kinh nghiệm của bản thân, tự ý tăng hoặc giảm liều thuốc, sử dụng lại đơn thuốc cũ, lấy thuốc của trẻ này cho trẻ khác dùng, thậm chí còn lấy thuốc của người lớn rồi tự phân liều cho trẻ con. Điều này đã dẫn đến việc dùng thuốc không đúng, gây nguy hiểm đe dọa sức khỏe, tính mạng của trẻ.
Theo bác sĩ Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, một trong những bệnh lý thường được tự điều trị nhiều nhất là bệnh lý về đường hô hấp. Trong đó, thuốc ho và kháng sinh là hai loại thuốc được các bậc phụ huynh kê đơn nhiều nhất. Thực tế có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị ho, có thể là biểu hiện của một bệnh lý nhiễm trùng hay là do ho dị ứng với những tác nhân lạ từ môi trường không khí như khói bụi phấn hoa. Những siêu vi này không bị ảnh hưởng bởi kháng sinh. Vì vậy, việc uống kháng sinh không thể cải thiện bệnh mà chỉ làm trẻ mệt thêm, làm cho vi khuẩn dễ nhờn thuốc, kháng thuốc và gây ra nhiều tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của trẻ.
Thông thường các bà mẹ khi có con mà bị nhiễm khuẩn hô hấp thì đa số là tự đến các quầy thuốc tây để mua thuốc. Thì như vậy thì không nên. Ở những quầy thuốc tây họ sẽ không biết được cái tình trạng của bé nó nặng ra sao và có cần sử dụng kháng sinh hay không. Thì như vậy cái việc mà lạm dụng kháng sinh dẫn đến tình trạng kháng thuốc của trẻ.
Một nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc phụ huynh tự điều trị cho trẻ là ngại đến viện phải chờ đợi lâu, nên đã vào các hội nhóm đọc triệu chứng của trẻ, rồi sau đó thấy phụ huynh nào bảo bé nhà họ cũng có biểu hiện giống như vậy là liền xin đơn thuốc rồi ra nhà thuốc mua về cho con mình uống. Mặc dù thời điểm đó trẻ vẫn chưa được thăm khám với bác sĩ chuyên khoa. Điều này không chỉ khiến bệnh của trẻ thêm dai dẳng mà đôi khi còn làm bệnh nặng hơn, nguy cơ kháng thuốc gây khó khăn cho quá trình điều trị sau này. Bác sĩ Trương Cẩm Trinh có khuyến cáo.
Mỗi đứa trẻ cái bệnh nó khác nhau, nó không giống nhau và mỗi đợt bệnh nó cũng khác nhau luôn. Do đó cái việc mà mình truyền toa thuốc với nhau thì nó sẽ không đúng bệnh, không có đúng cái mức độ bệnh, rồi không có đúng cái chẩn đoán bệnh. Do đó sẽ xảy ra những trường hợp mà nó nặng mà người nhà không có hay.
Mỗi trẻ có thể có một cơ địa thể trạng khác nhau nên việc chỉ định sử dụng thuốc cần được các bác sĩ chuyên khoa cân nhắc rất kỹ. Do đó, bác sĩ Trương Cẩm Trinh lưu ý, giải pháp an toàn nhất là cho trẻ đến thăm khám với bác sĩ chuyên khoa nhi khi trẻ có dấu hiệu bị bệnh. Việc xác định sớm các tác nhân gây bệnh sẽ có biện pháp điều trị phù hợp sớm, mang lại hiệu quả tốt hơn.
Khi nhiễm khuẩn hô hấp thì có những cái dấu hiệu nếu mà trẻ sốt cao liên tục 3 ngày không giảm, cái hai trẻ ho, khò khè hoặc là khó thở, hay trẻ có những cái biểu hiện như là bỏ bú thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám để chuẩn đoán chính xác, tránh những trường hợp là đáng tiếc xảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết giao mùa kèm theo nhiều tác động xấu từ môi trường là tác nhân gây nên các bệnh hô hấp ở trẻ. Vì thế, các bậc phụ huynh nên chủ động phòng bệnh cho bé bằng cách là giữ ấm đường thở của bé, vệ sinh thân thể và tạo môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, bổ sung dinh dưỡng cho bé và tiêm chủng vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế. Khi trẻ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám bệnh để được tư vấn và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc cho trẻ hoặc dùng lại đơn thuốc cũ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của trẻ.
Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Quý thính giả thân mến, trong khi ngồi ăn cơm bên bếp ga mini với gia đình, đột nhiên bếp ga phát nổ, gây bỏng cho các thành viên trong gia đình. Trong đó, bé gái 27 tháng tuổi và ba mẹ cháu bé bị bỏng nặng. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển bệnh viện Nhi đồng thành phố, ba mẹ bé được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện, bệnh nhi có biểu hiện sốc với mạch nhẹ, chi mát, huyết áp khó đo, diện tích bỏng khoảng 40% ở tay, chân, mặt, ngực, bụng. Kết quả sau 10 ngày điều trị, tình trạng vết thương bỏng cải thiện lành dần. Được biết ba mẹ bệnh nhi được điều trị phỏng tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang phục hồi vết thương.
Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý khi trẻ bị bỏng nước sôi hay lửa, cần đưa trẻ ra nơi an toàn, xối nước lên chỗ vết thương trẻ cho trẻ bớt bỏng thêm, bớt đau, rồi nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được cấp cứu tiếp. không được bôi kem đánh răng, nước mắm, giấm, mỡ trăng chưa qua xử lý hay là lá cây, làm cho vết bỏng nặng hơn, nhiễm trùng.
Thưa quý vị, ngủ trưa gần máy phát điện, hai người đàn ông ở trọ ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã bị ngạt khí nguy kịch. Theo một số người dân sống cùng khu trọ cho biết, khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 3, xóm trọ mất điện nên chủ nhà trọ đã mở máy phát điện để làm việc. Sau khi đi bán vé số về ăn cơm, hai người đàn ông này đã ngủ trưa tại phòng trọ nhỏ, kín, không có cửa sổ, cách vị trí đặt máy phát điện khoảng 6 mét. Đến 16 giờ cùng ngày, không thấy hai ông dậy đi bán vé số như mọi ngày, chủ nhà trọ đã xuống phòng trọ và phát hiện cả hai người bất tỉnh sùi bọt mép. Sau đó hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân, các bác sĩ đã tiến hành phương pháp đặc hiệu điều trị cho người bị ngộ độc khí CO. May mắn là nhờ được phát hiện sớm nên hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Quý vị và các bạn thân mến, khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại. Người dân đặt máy phát điện ở nơi thoáng khí, tuyệt đối không để trong phòng kín, phòng nhỏ, chật hẹp. Trường hợp phát hiện các nạn nhân bị ngạt khí, người dân cần mở các cánh cửa để không khí tràn vào và nhanh chóng đưa ra khỏi nơi có khí độc. Nạn nhân thở yếu hoặc là bất tỉnh cần phải đưa ngay đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Quý vị thân mến, đang học bài, bất ngờ chiếc laptop phát nổ khiến nam sinh 13 tuổi ở Hải Dương bị đa chấn thương, phải cấp cứu qua nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, nam sinh này đã tử vong.
Vâng, thưa quý vị, việc sử dụng các thiết bị điện tử không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng máy tính hay các thiết bị điện tử quá cũ, có nguy cơ hỏng hóc cao. Cần phải thay pin, nên sử dụng pin từ các nhà sản xuất uy tín và được bảo hành chính hãng. Đồng thời, chúng ta không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong khi đang sạc pin ạ.
Một cháu bé 3 tuổi ở Hà Nam phải nhập viện cấp cứu do ăn nhầm 7 viên thuốc giảm cân của chị gái mua trên mạng. Theo người nhà bệnh nhi chia sẻ thì sau khi đã ăn nhầm 7 trong số 14 viên thuốc giảm cân của chị gái đặt mua ở trên mạng về sử dụng chưa kịp uống, cháu bé có biểu hiện nôn nhiều, đau bụng, đi ngoài phân lỏng nên gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành sử dụng các biện pháp để hạn chế hấp thu chất độc như rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính, nhuận tràng kết hợp, bôi phủ nước điện giải. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bé gái ổn định, hết nôn và được xuất viện.
Việc ngộ độc do uống nhầm thuốc tây là hiện tượng phổ biến bởi có nhiều loại thuốc có những màu sắc bắt mắt, khiến chúng tưởng nhầm là kẹo. Vì thế, các gia đình có trẻ nhỏ cần để thuốc quá chất độc hại tránh xa tầm tay của trẻ. Tốt nhất là nên cất ở nơi kín đáo, trẻ ít có cơ hội tiếp xúc. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ uống nhầm thuốc quá chất độc hại thì cần nhanh chóng tách con ra khỏi các chất có nguy cơ gây ngộ độc và khẩn trương đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Khi đi cần mang theo giỏ hoặc chai thuốc quá chất mà trẻ ăn uống nhầm để các bác sĩ biết nguyên nhân và có cách xử lý phù hợp.
Khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 36 tuổi nhập viện sau phá thai tại nhà. Sau khi uống nước lá cây, thai đã sảy nhưng kèm theo chảy máu không ngừng và được người nhà đưa vào cơ sở y tế địa phương điều trị. Sau đó, diễn biến nặng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tử cung, nhiễm trùng tử cung trên, bệnh nhân thiếu máu sau phá thai. Các bác sĩ đã tiến hành bóc tách, gỡ dính, cắt tử cung bán phần và dòi tử cung hai bên. Hiện tại bệnh nhân đã dần ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị.
Thưa quý vị, phá thai tại nhà là việc làm hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng của người mẹ nếu có biến chứng xảy ra. Do đó, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo chị em phụ nữ tốt nhất không nên phá thai. Trong trường hợp không thể giữ, cần đến cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám, tư vấn và có phương pháp xử trí phù hợp.
Do sơ suất trong lúc đang làm việc, cánh tay trái của một công nhân 31 tuổi trú ở khu 2 xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã bị cuốn vào máy công nghiệp gây nên vết thương cắt cụt đến 1/3 dưới cẳng tay trái. Bàn tay bị cổ máy nghiền nát dụng kèm theo gãy xương cánh tay trái. Ngay lập tức, người bệnh được đưa đi cấp cứu và xử lý các thương tổn.
Đây là một trường hợp bị tai nạn lao động với chấn thương khá nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời do mất quá nhiều máu. Do đó, để phòng tránh tai nạn trong lao động, người dân cần thực hiện các biện pháp an toàn như mặc đồ bảo hộ lao động, thực hiện đúng kỹ thuật lao động, kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng thiết bị máy móc theo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn. Đồng thời cần tập trung khi đang thao tác trực tiếp với máy móc, tránh những tai nạn nghiêm trọng xảy ra, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng.
Chuyên trang An toàn cho cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.